Nếu chúng ta mở lòng, chúng ta chấp nhận thì chúng ta sẽ hạnh phúc, bình an hơn là chúng ta bắt buộc. Nếu chúng ta đặt để một cái việc gì đó nó phải là như vậy thì chúng ta là người tự khổ chứ không ai khác. Ở trong một cái vườn hoa nó có 100 thứ hoa, cho nên dù là một cái cọng hoa rất nhỏ nó cũng nói lên được cái nét đẹp của nó. Quý vị nhìn ở trên cái chậu cây này thì mình nhìn vô mình thấy cái cây lá bồ đề, nhưng mà chút xíu quý vị tới gần quý vị sẽ thấy rằng ở bên cạnh cái cây bồ đề này nó có một cái cây rất là nhỏ, lá héo héo úa úa vàng vàng như một cái hoa dại. Tự nhiên nó làm cho cái bình hoa đẹp lên, nhìn rất là tự nhiên hơn. Khi chúng ta chinh một bình hoa không phải là chỉ chọt hoa vô không, mà đôi khi chúng ta phải điểm những cái lá, nhờ lá mà hoa nó đẹp. Trong cuộc sống cũng vậy, có những cái nhỏ nhỏ nó xuất hiện, nó làm cho cái chính nó đẹp hơn. Có nhiều người người ta tới với mình, ta đâu làm được chuyện gì đâu, người ta rửa chén không à. Nhưng mà không có người rửa chén thì bừa bãi lắm, mình nấu ăn không thoải mái. Cho nên mình là người nấu chính và có người đứng rửa chén là hạnh phúc. Mình là người nấu ăn chính mà có người mình tốt một câu, người đó có biết làm gì đâu, tới ngày tối đây sắc gọt không à. Người đó không sắc gọt thì làm gì mình có đủ thời gian để mình có nấu được một cái nồi thức ăn. Cho nên trong cuộc sống này, dù một người làm việc rất nhỏ nhưng mà họ cũng đã đóng góp vào trong cuộc sống của mình rất nhiều, thiếu họ không được. Mình hay ví dụ một cái bài ca, một ca dao á, mình nấu canh mà bỏ tiêu cho ngọt, bỏ hành cho thơm, đơn giản vậy thôi. Có một tô canh là chín rồi, nhưng mà nếu có thêm miếng tiêu, miếng hành thì cái tô canh đó trọn vẹn. Trong cuộc sống của mình đừng có nghĩ người ta là hành là ngò không ra gì, ta không ra gì thì cái tô canh của mình cũng chẳng ra chi. Thấy như vậy thì tự nhiên mình thấy rằng xung quanh mình, trước mặt tôi đây là người tôi thương tôi yêu, bên trái tôi đây là người tôi yêu tôi thương, bên phải tôi đây là người tôi yêu tôi thương, sau lưng tôi đây là người tôi thương tôi yêu. Cho nên trước mặt, sau lưng, bên phải, bên trái đều là những người, một là tôi thương tôi yêu, hai là tôi yêu tôi thương. Tôi thương tôi yêu và những người đó cũng là thương yêu tôi. Họ không thương mình họ đâu có tới, họ đâu có thương mình họ đâu có giúp mình, họ có thương mình họ mới làm điều đó. Thì không có lý do gì để mình từ chối tình thương của họ cả. Ở trong trong cuộc sống á, chúng ta thường hay nghe một cái danh từ cô hồn. Cô hồn là gì? Là những cái vong hồn cô độc. Nhưng mà có những người á, không đợi chết mới thành cô hồn. Ngay trong cuộc sống này họ cũng đã trở thành cô hồn rồi. Tại vì cuộc sống của họ rất cô đơn, rất lẻ loi. Đôi khi họ đâu có thiếu ăn, nhưng mà họ thiếu một người bạn, họ thiếu một người hiểu họ, họ thiếu một người biết thương họ, họ thiếu một người biết lắng nghe họ. Cho nên phải cẩn thận, đôi khi ngồi sát bên mình là một cô hồn đó mà mình không biết. Mình cứ nghĩ người này hạnh phúc lắm, nhưng mà có những niềm đau lòng không nói hết. Họ nói không hết được những cái niềm đau nỗi khổ của họ. Mà nếu chúng ta là người có tuệ giác, có quán chiếu, có tĩnh lặng thì chúng ta sẽ nhận ra những cái điều đó. Nếu mà mình thương con mình á, mình để tâm tới con mình á, chỉ cần nó đi học về mình nhìn cái nét mặt của nó thôi, cái tướng đi của nó thôi, cái cách ngồi nó ăn thôi là biết bữa nay có chuyện rồi đó. Nó ngồi nó nhơi lên nhơi xuống là mình biết rồi đó. Nó đi thiểu não là mình biết rồi đó. Còn bữa nào nó có niềm vui quấn quýt là mình thấy nó khác liền. Cho nên nếu mà mình có hiểu đó thì mới có thương. Mà đó là hai cái chất rất cần trong cuộc sống. Không có hiểu thì không thể thương. Mình quen biết một cái người á, có nhiều khi mình quen mà mình chưa biết. Gặp á, nhìn mặt quen mà, ồ tôi nhìn anh tôi quen anh lắm. Nhưng mà cái chữ biết ở đây á, nó sâu lắm. Là tại vì mình có gần gũi, có lắng nghe, có chịu hiểu thì mình mới biết. Chứ còn không thì chỉ quen mà không biết. Trong tình cảm á, nó có những cái tình cảm mới gặp gọi là sơ giao. Mới gặp là sơ giao, rồi bắt đầu xin số phone, mời đi ăn, mời đi uống cà phê, mời tới nhà chơi, gọi là kết giao. Rồi một ngày, hai ngày, nhiều năm, nhiều tháng, thâm giao. Còn nếu không á, gặp nhau hello hay là xã giao. Mà nếu mà gần quá, bữa nào giận là xã giao, mà không phải giao, giao kia mà giao dây đê. Cho nên kêu xã láng. Cho nên là mình có sơ giao, kết giao, thâm giao, xã giao. Như vậy thì cái tình cảm mình nó mỗi ngày nó đi như vậy. Vợ chồng mới gặp nhau cũng mới còn quen mà, rồi ở chung lâu ngày bắt đầu mới thành chồng thành vợ, rồi càng ở lâu càng hiểu. Nhưng mà không lẽ giờ hiểu người đó quá bỏ họ sao? Càng hiểu thì càng thương, tại vì quá trời cái tật. Giờ tôi không chịu khó thương, ai thương đây? Thôi người đó quá khó chịu, thôi thì mình chịu khó. Tu là gì? Tu là chuyển. Người ta khó chịu thì mình chịu khó. Như vậy đó thì cuộc sống bắt đầu nó mới luôn luôn. Chứ còn nếu mà mình bây giờ thưa đại chúng là trong cuộc sống này mà ai mà không hợp với mình là mình bỏ ra hết, thì cuối cùng cũng có gì hết trơn. Nhiều lúc có bà lạch rau á, ở đây rau nó mắc mà, cộng mà nó hơi héo héo thôi, nó chưa có thật sự là nó hư, kệ để lại ăn. Nhiều khi mình lạch rau á thì mình cũng nghiệm ra được cuộc sống. Ai mà cũng mình cũng lạch bỏ hết á, chắc có lẽ trên đời mà không có người bạn nào hết trơn. Bị gì có người nào mà không có tật. Người không tật này cũng tật nọ, mà mình lạc riết hồ còn cộng. Cũng như vậy. Cho nên đạo Phật ở đâu? Đạo Phật ngay trong cuộc sống của mình. Lạc rau cũng tìm ra được đạo Phật, quét nhà cũng tìm ra được đạo Phật. Mình có cái câu đó, bói ra ma, quét nhà ra rác. Hỏng bươi thôi, bươi là có. Hỏng móc thôi, móc là có. Cho nên mới kêu trách móc. Móc ra để trách. Con người mình đó là, nếu mình mà xính xái thì cái gì cũng được hết. Mà chịu móc cái tật của người đó ra không? Lúc nào cũng có. Cho nên ngồi đây không ai mà dám giơ tay nói tôi là người 100% khỏe mạnh hết á. Ai cũng có bệnh hết á, có điều là bệnh nặng, bệnh nhẹ, và thậm chí không bệnh gì hết cũng kiếm viên thuốc bổ uống ngừa bệnh. Vậy thì trong cuộc sống của chúng ta là nếu chúng ta không sợ bệnh thì chúng ta đâu có uống thuốc, mà chúng ta chấp nhận bệnh chúng ta mới uống thuốc chứ. Cũng như thế, nếu mà chúng ta không sợ những cái tật, những cái sân si phiền não của ta thì chúng ta đâu có tu để làm gì. Tu để ngừa phiền não. Và nếu lỡ có phiền não rồi phải tu dữ nữa để làm cho phiền não nó tiêu tan. Thế thì không ai được nói rằng tu không cần tu. Tu là uống thuốc. Uống thuốc để ngừa bệnh và uống thuốc để chữa bệnh. Người nào mà không có tật, mà tật là gì? Là do cái gì mà chúng ta làm mỗi ngày nó thành ra tật. Và nói theo đạo Phật là nghiệp. Nghiệp là gì? Là những cái gì chúng ta cứ làm đi làm lại lâu ngày nó thành ra nghiệp. Ví dụ như giờ mình đi chùa mỗi tuần gặp ai cũng mô Phật, về nhà nhiều khi lỡ bắt con cái mô Phật, tới người ta tưởng đâu lộn à, dạ xin lỗi chị tôi quên, tôi tưởng tôi ở chùa. Nhưng mà nghiệp này là nghiệp tốt hay nghiệp xấu? Nghiệp tốt. Nghiệp có hai loại, nghiệp xấu và nghiệp tốt. Nếu mình luyện mình viết thành một cái thuần thuộc của tốt thì gọi là nghiệp tốt, gọi là thiện nghiệp. Còn nếu mà mình luyện riết mình thành ra một cái tật rất là dở, đó là ác nghiệp. Chữ ác á, không có nghĩa là chúng ta phải giết ai, hại ai. Chữ ác nghĩa là chúng ta làm, chúng ta nói, hành xử một cái gì mà làm cho người ta tổn thương. Người ta bị tổn thương bởi lời nói của mình, và mình bị tổn giảm cái hạnh đức. Chữ tổn giảm nghĩa là ác. Chữ tăng ít nghĩa là thiện. Mình nói điều gì mà cho người ta thêm niềm vui, cho người ta thêm hạnh phúc là thiện. Mình hành xử làm sao để người ta cảm nhận được tình thương, cái thoải mái là thiện. Còn mình nói mà mình không khe cảm giác của người khác, mình không quan tâm tới người khác nghĩ gì, chỉ cần thỏa mãn cái giận tức của mình thôi, đó là ác. Có nhiều khi mình vỗ bàn mình nói tôi là vậy đó, thì người kia cũng vỗ bàn nói thì tôi sẽ cho ông như vậy luôn. Tôi sẽ cho bà như vậy luôn. Thì rốt cuộc vậy vậy là sao? Hai cục nghiệp nó gặp nhau. Hai cục nghiệp mà chọi nhau thì ai lãnh? Con mình nó lãnh, người thân mình nó lãnh. Cho nên đó, mình có tu á, cái câu mà nói là một người tu và cả nhà được hưởng đó, nó không có trái với đạo lý nhân quả đâu. Không phải là chết được cứu ai, nhưng mà mình có tu là cả nhà mình chuyển dữ lắm, nhờ lắm. Thử bây giờ quý vị không tin, quý vị thử đi. Bắt đầu từ ngày mai hay chiều nay về, vợ chồng ký contract nha. Tháng này mình cố gắng đừng gây gổ nha. Rồi mình thấy không khí trong nhà mình nó khác liền. Cái môi trường là từ đâu? Từ một cái cách sống của con người. Quý vị chỉ cần bước vô cái nhà đó mà thấy quá trời dơ luôn là biết rồi đó. Cái xung quanh đó làm sao nó nói lên được cái bản chất của con người. Nhà Phật gọi cái đó là gì? Cái xung quanh là cái y báo, còn chính bản thân mình là chánh báo. Chánh báo tức là cái quả báo ngay nơi mình. Mình như thế nào là xung quanh nó như vậy. Người sạch sẽ là xung quanh nhà cửa gì đó cũng sạch. Người bê bối là nhìn bê bối. Người biết ăn mặc sang trọng, mặc đơn giản mà nhìn sang. Người cái gì cũng quệt lên hết, ta đâu kêu sang, cải lương. Có 10 chiếc nhẫn đeo hết 10 chiếc. Dây chuyền có nhiều đem đeo hết. Mấy cái kẹp có nhiều kẹp lên. Nhiều khi đơn giản hai cái kẹp thôi. Thì người ta có cơ hội, ta nói tóc em dài, em cài hoa thiên lý. Miệng em cười, anh để lý, anh thương. Nhiều khi người ta thương mình ở cái nét đơn giản. Mà mình quá trời quá đất thì người ta cũng ngán mình lắm. Cho nên đó, quý vị thấy một cái người tu á, mà nhẹ nhàng, dễ thương, dễ chịu thì người ta sẽ dễ gần. Một cái người mà khó chịu, quạo quọ, câu có thì người ta ít gần. Tại vì bất đắc dĩ người ta phải gần thôi, chứ người ta chẳng muốn đâu. Cho nên đó, Đức Phật có nói một bài kinh, ở trong kinh có một bài kinh là kinh soi gương. Soi gương tức là mỗi người mình phải có một tấm kiến để mình soi mặt, mặt mũi của mình. Không có người nào trong chúng ta mà trước khi đi ra mà không coi kiến. Quý vị biết à, quý vị người tời mình còn tóc á, trước khi mình đi ra là mình phải nhìn vô kiến coi tóc tai mình ok không. Các thầy thì thỉnh thoảng coi kiến, mà đôi khi cái kiến của các thầy là gì biết không? Cái bàn tay nè. Cạo tóc xong rồi lấy cái bàn tay rờ vòng cái chỗ nào nó cộm cộm là biết chỗ đó chưa sạch, thì lấy cái dao vào đem tới đó gọt cho nó sạch. biết rằng tu là không cần đẹp mà cạo đầu phải cho láng, chân láng phải cười chết. Cạo đầu mà còn lớn chỗ, tôi thấy ông thầy này cạo đầu cũng sạch. Thật ra cho dù mình đơn giản, mà mình cuộc sống mình đơn giản đến mức là cạo đầu, nhưng cũng phải cạo coi cho nó được chứ. Cạo mà đi chỗ chỗ ta kêu giống như bắp mà cạp hay là ta kêu là cắt tóc mà. Cho nên cạo cũng phải cạo cho sạch. Cả đời người tu chỉ có mấy bộ đồ đó thôi, nhưng mà không có được mặc đồ nhăn. Nhăn nhó mặc đâu có được. Không muốn nhăn thì phải vừa sấy xong phải đem nó ra liền. Cuộc đời này cũng vậy. Mình không muốn mình trở thành một người khó thương, thì khi mình vừa nổi cơn giận lên là phải biết liền để chỉnh liền, chứ đừng để nó bộc phát. Không có tội lỗi gì khi phải phát lên giận. Nhưng mà cái ở đây quan trọng là mình biết mình giận. Có nhiều khi hồi nãy Pháp Hòa ví dụ đó, có nhiều khi này, cái dĩa này với cái ly này nó đâu phải bộ đâu, cái này là mình ráp nè. Mình đi tìm một cái người đối tượng của mình cho nó hợp, mà sao hợp được nếu mình không ráng hợp. Có nhiều khi chồng Bắc và vợ Nam, hai thế giới. Chồng muốn diễn tả sông Hương hay gì, chồng muốn diễn tả Hồ Tây, vợ không có cảm giác gì hết, tại chỉ có ra ngoài đâu biết. Rồi vợ muốn nói về hàng dừa, cây tre, chồng cũng chả thấy được. Thế rồi cuối cùng rồi phải ngồi lại với nhau, thường kể cho nhau nghe, thậm chí dắt nhau đi về quê của nhau để hiểu được hoàn cảnh của đời sống nhau. Cuộc sống này cũng vậy. Chúng ta phải đi đến và giới thiệu cho nhau. Ở trong mấy cái trung tâm tu, thường thường có người nào mới đến là mình hay mời các vị đó. Dạ xin mời chị đứng lên giới thiệu. Dạ em tên là gì đó, pháp danh gì, ở đâu đến. Thậm chí mình ngồi chung một cái buổi tọa đàm nói chuyện, đông quá đâu có ai biết mình là ai. Mình giới thiệu. Giới thiệu để chi? Để người ta hiểu mình, ta biết mình từ đâu tới. Mình nói những cái điều đó, người ta nói ồ, cái chị này chỉ ở đó, thành để chỉ dùng cái từ ở đó, người ta không có trách. Ví dụ như người ta biết mình là người Huế, mà mình thấy hồi sáng này em đi chợ em gặp mụ đó, nó trời sao kêu nặng quá vậy, kêu người ta bằng mụ. Nhưng mình hiểu à, cô này ở Huế, cổ gọi chữ mụ là không có gì sai hết, không có gì nặng hết. Thí dụ vậy. Cho nên mình hiểu được nhau thì mình thông cảm. Cho nên chữ cảm là mình đã cảm được cái tình thương của nhau, cái tật của nhau rồi, là chúng ta thông cảm. Có khi gọi là cảm thông, cảm rồi mới thông. Người ta nói mình không cảm được gì hết á, trách móc đủ thứ, tới hồi ô tôi hiểu ra rồi, từ đó cảm cho nó thông hết buồn. Rồi càng thông thì càng cảm. Cho nên cảm thông cũng được, mà thông cảm cũng tốt. Người ta hát một bài hát, bài hát thật là hay, mà ta hát bằng cả trái tim người ta. Người ta đưa trái tim người ta đi vào bài hát, thì mình nghe xong mình nói wow, cái người này hát truyền cảm quá. Họ truyền cái tình cảm của họ, mình nghe mình cảm được. Người hát cũng phải hát cho truyền cảm. Cho nên mình nghe nhạc á, không phải mình chỉ nghe cái âm nhạc, tiếng nhạc, mà mình nghe luôn cả lời nhạc, để mình hiểu được tâm tình của người nhạc sĩ. Và người ca sĩ cũng sẽ đọc cái bài hát đó nhuần nhuyễn để hiểu được cái lời, cái tâm tình của người viết nhạc, để diễn đạt cái bài nhạc cho nó tới. Cho nên đạo Phật á, không phải chỉ là một tôn giáo như chúng ta nghĩ tới cúng bái van xin. Đạo Phật là một cách sống, mà chúng ta có thể tìm ra được cách sống này mạng bạc trong cuộc đời của mình. Nếu không có cuộc đời sẽ không có đạo Phật. Đạo Phật là để cho con người, bởi vì con người có mặt ở đây, và con người rất nhiều những khổ lụy, cho nên đạo Phật có mặt để giúp cho những cái khổ lụy đó nó được chuyển hóa. Cho nên thường nói đạo Phật là đạo cứu khổ. Nếu người mà khổ về thân, đạo Phật có một bài giảng nói về cái khổ của thân, những cái cấu tạo của thân, để người đó giải đi cái đau khổ, cái chấp trước về thân. Thân bất tịnh, thân này là do bốn chất đất nước gió lửa nó hợp lại. Nếu mình bị dính mắc về thân, hôm nào mà da nó nhăn, mắt nó mờ, đủ thứ thay đổi đau khổ quá, vì không chấp nhận được cái thay đổi đó. Nghe bài giảng nói về cái cấu tạo, cái phối hợp của cái thân, rồi cái sự thật về sắc thân, để chúng ta giảm cái niềm đau nỗi khổ về thân. Mình thương người đó quá, bây giờ người đó đi rồi mình chấp nhận không được. Nghe một bài nói về vô thường, tự nhiên mình giảm được cái cuộc đời, giảm được cái khổ về dính mắc. Mà bây giờ nói vô thường để chi? Để cho chúng ta trân trọng sự có mặt của nhau ngay trong giây phút hiện tại này. Có cái bài hát đó: nếu có thương tôi thì hãy thương ngay bây giờ, nếu có tốt với tôi thì hãy tốt ngay bây giờ, đừng đợi ngày mai tôi đi rồi mới tốt. Tại vì một cái xác chết không có hiểu được cái gì mình muốn nói hết. Cho nên bây giờ, thế giới bây giờ, người ta liên lạc với nhau bằng iPhone nhiều lắm. Nhưng mà cái iPhone nó đâu có cảm tình, chỉ có trái tim với trái tim mới rung động được. Cho nên nhà Phật có một cái danh từ gọi là truyền tâm ấn, lấy cái tâm của người thầy truyền vào tâm của người đệ tử. Mình sống như thế nào mà mỗi ngày lấy tâm truyền tâm, chứ không phải lấy iPhone truyền với nhau. Nó chỉ là một phương tiện, nó là phương tiện chứ nó chưa phải là rốt ráo, là cứu cánh để nó cứu khổ cho mình. Vật chất là phương tiện để giúp cho mình thuận lợi dễ dàng trong cuộc sống, chứ không phải là cái cứu cánh giúp cho mình đau hết khổ đau đâu. Mà bây giờ thấy hình như mình đau khổ vì nó hơi nhiều. Chỉ cần dở cái phone ra mà nhìn xô cái phone mà còn có 20% pin thôi là quấn quýt lên đi kiếm chỗ ghim điện. Đi tới đâu cũng hỏi nhà có chỗ ghim điện không. Thậm chí bây giờ lên xe cũng phải ghim vô liền, chứ không thôi miss một cái phone kho chịu không nổi. Đang ngồi nói chuyện với nhau vậy mà chỉ cần cái phone kia nó tiếng to cái là bấm liền coi ai nhắn, quên mất tiêu người trong trước mặt. Nó đâu có gì tội đâu. Nhưng mà nếu mà mình chúng ta sống mà cứ quên lãng như vậy vài thì từ từ người kia sẽ chán mình. Anh sống gần tôi mà anh không có hồn với tôi. Anh đang nói chuyện với tôi mà hồn anh gửi vô cái đó. Thành nữ ra một lần thì có thể được, nhiều lần thì bắt đầu người ta bắt đầu chán chường. Cho nên cuộc sống này nó trở nên vô vị. Bởi vì con người không có bao giờ ngồi gần, bây giờ là càng ngày mình không có tiếp xúc với nhau nhiều nữa. Đi làm về là laptop, computer. Có nhiều đứa con nó ngồi nguyên một ngày với computer, nó chố mắt vô nó nhìn vậy mà ba mẹ nó đi ngang đau lưng đâu hề biết. Ăn cơm chưa nó chẳng hay. Quý vị để ý có phải như vậy không? Chúng ta cứ nhiều khi là có một bộ phim rồi ngồi luyện, quên hết cái gì của xung quanh. Thậm chí mà mình tu dữ lắm nha, tối nay 7 giờ tụng kinh mà phim nó hết ngay cái chỗ này, trời ơi tới cái tập cuối này rồi hai đứa nó gây lộn này, rồi hết phim ngay chỗ đó à, bỏ vô cái cuốn kế rồi nó gây rồi kết buồn sao rồi đi tụng kinh, bỏ vô cuốn kế. Cho nên mấy cái nhà làm phim á mà họ cắt phim nó cũng đúng lúc, cắt ngay chỗ đánh cái rầm cái không biết chết không. Mình phải bỏ cuốn kế vô mình coi nó chết chưa, mà mình nhất định là chết rồi mình mới chịu. Chết rồi mới đi tụng kinh, chắc là muốn coi chết chưa để cầu siêu luôn theo gia đình. Pháp Hòa không có bác cái chuyện technology, nhưng mà bây giờ con người mình mà sống mà thiếu, mình thiếu thốn cái đó mình chịu không nổi. Hồi xưa mình khác nha, trời ơi thiếu thốn em anh chịu nổi, nhà vắng quá. Bây giờ là không cần, bà đi đâu bà đi, ông đi đâu ông đi, tôi có cái phone đủ rồi. Thậm chí ngủ phải để cái phone kế bên, nửa đêm bấm ai nhắn, chi cho nó khổ vậy. Cho nên mà mình biết là nếu mình rơi vào cái trường hợp như vậy là biết đã đến lúc rồi đó. Mình phải có cơ hội mình nhìn lại, quán chiếu trở lại. Trời ơi, mình một thương một cái người nào đó, mình gửi quá trời những cái icon vui, buồn, ôi đủ thứ hết, mà người trước mặt chưa hề nói một câu. Cái người đâu đâu á, tim gửi liên tục luôn, mà người trước mặt không hề có một cái cảm giác gì hết. Cho nên Phật nghĩa là giác, ma nghĩa là mê. Khi nào mình tỉnh là mình là Phật, mình mê là mình là ma. Vậy thì bây giờ mình theo đạo Phật nghĩa là mình theo cái con người giác ngộ, con đường giác ngộ. Hễ mình tỉnh ra những cái gì mình đang sống sai thì chỉnh nó lại. Đây cái ly này mà nếu mà để méo vậy mà ai đi ngang cũng không bao giờ quan tâm tới nó, thì mãi mãi nó méo. Mà chỉ cần một người đi ngang thôi, không cần hai mắt nữa, một mắt nhìn cũng thấy méo mà. Chỉ cần lấy bàn tay chỉnh nó lại vậy, nó ngay liền tức khắc. Cuộc sống là cần quan tâm. Cái nhà của mình mỗi người phải dán mắt vô một chút. Chồng đi làm về thấy nồi cơm hết mà cũng hết rồi là thôi, chứ không có nghĩ tới cái thứ hai là thôi phụ vợ nấu nồi cơm đi, lát vợ về làm đồ ăn cái bớt được giờ ít giờ. Mà bả về mà cơm nấu, bả tưởng đâu nồi cơm còn, bả nấu đồ ăn ra dọn chén không có cơm là bắt đầu có chuyện rồi. Cho nên mình muốn cái quan, cái cuộc sống là mình, cái quan trọng là mình có dán tâm mình vào trong đó. Một cái nhà mà chồng không hề biết gì trong nhà, vợ không hề biết gì, con hề biết gì, thì cái đó nó đâu kêu cái máy gia đình nữa, nó chỉ cái nhà thôi, ở chung vậy thôi chứ không có gia đình gì hết. Tiếng Anh nó rõ home hay là house, hay là cái house hay là cái family. Family là không phải mạnh ai nấy ngồi, family là phải có chung. Ở thì hôm nay trong cái buổi thưa chuyện với đại chúng ngày Chủ nhật, Pháp Hòa nhân mượn cái chuyện là thời tiết vô thường để nhắc nhở chúng ta thêm một chút nữa cái ý nghĩa mà chúng ta làm sao chúng ta ứng dụng Phật, đạo Phật trong đời sống của mình. Đạo Phật không hề xa mình một chút nào hết, ngay trong cuộc sống của mình. Bất cứ lúc nào mình nói điều gì sai, tỉnh giấc là liền, mình nói vậy quá đáng. Lúc đó là mình là Phật. Cái giây phút mình nói sai là mình ma, giật mình lại là Phật. Cứ mỗi ngày mình chuyển ma thành Phật, chuyển ma thành Phật, cho đến mình trở thành một Đức Phật toàn vẹn. Thế là mình tu thôi. Tu nghĩa là chỉnh, chỉ cần để ý tới. Cho nên ngay cả lúc mình ngồi thiền cũng chưa chắc mình ngồi đã ngay à. Nhiều lúc ngồi méo xẹo à, thì cái vị mà người ta đi xung quanh đó, người ta chỉnh mình lại, ta nói là cái lưng mình ngồi không thẳng nè, cái vai mình ngồi méo nè, cái cổ mình ngồi cúi quá nè, ngồi thiền mà đôi ly mình quên đó, mình ngồi không đúng cách, thì có một vị đi ngang, cái vị đó gọi là giám thiền, cái vị đó đi xung quanh và để điều chỉnh là cái cách ngồi của mình. Cũng như vậy, trong cuộc sống mà chúng ta cần có sự nhắc nhở với nhau. Ai không đúng thì chúng ta nhắc, mà chúng ta biết cách nhắc. Nhắc trong cái nhỏ nhẹ, cái ôn hòa, để làm cho cuộc sống này nó tươi tốt hơn. Ai cũng cần tưới hoa hết á, không có người nào mà không cần tưới hết á. Có nhiều người nói tôi không cần khen, đừng có khen tôi không thích. Nhưng mà thử chê hoài coi, đời nào mà làm nữa, làm lần thôi chứ làm mà bị chê bất quá tâm. Cho nên ai cũng cần được thương, và ai cũng phải thương. Cuộc đời này là vô thường, bản chất của đời là khổ. Đại chúng có đồng ý khổ không? Khổ là sao? Khổ là không vui. Mà cái gì mình không bằng lòng là mình không vui à? Chứ thực chất của mọi việc nó không có khổ vui. Pháp Hòa ví dụ, bây giờ Pháp Hòa nói bác ơi bác, à, cô ơi cô, anh ơi anh, cầm giùm tôi một cái túi đá đi xuống dưới phố. Quý vị cầm nhưng mà không vui. Nó ông thầy gì mà tự nhiên cho túi đá vác về nặng muốn chết. Mà nếu ông bà nói chú tặng cho chú một túi vàng đem về, khoái liền. Vậy thì cũng là cái, cũng là một cái sức nặng như vậy. Nhưng mà nếu mình biết rằng cái túi mà mình đem về là túi vàng á, nặng nhiêu cũng ráng. Nhưng mà nếu mà là túi đá thì sao? Không vui. Như vậy rõ ràng cái bản chất của cái túi đó, cái bản chất của nó nặng thì giống nhau, nhưng mà cái nghĩ, mình nghĩ là vàng cái mình vui, mà mình nghĩ là đá thì mình khổ. Nhưng mà nếu mà khi nào mình làm bất cứ việc gì mình cũng có vui thì chừng đó mình có niết bàn chứ gì đâu. Cho nên niết bàn không phải là cái nơi chốn để mình chết. Niết bàn là tự do. Sao gọi là tự do? Lát nữa mình xuống dưới lầu mình ăn cơm, trời ơi, nhìn dĩa cơm chay chán muốn chết. Nhưng mà nếu mình ăn dĩa cơm chay thoải mái thì dĩa cơm chay là niết bàn. Tại vì ăn mà không có bị dính mắt. Tuần rồi sẽ ngon quá mà sao tuần này giá ẹt. Tuần rồi nó khác với tuần này. Bởi vì bản chất của là vô thường mà, làm sao nó giống được. Chính mình nấu ăn còn không có bữa nào giống nhau mà. Mình thiện tài, mình là rất là giỏi nấu cái món đó mà thỉnh thoảng cũng có ngày nấu dở. Vậy thì rõ ràng cuộc đời là vô thường, bản chất của đời là khổ. Cái gì mình đồng ý thì mình làm mình vui, mà không đồng ý thì buồn khổ. Mà bây giờ nó khổ đâu phải tháng này mới khổ, năm này cũng khổ, mà ngày nào cũng có chuyện để khổ. Ví dụ như mình nghĩ á, tuần rồi là mùa xuân, tại sao giờ lại là mùa đông? Mình quên một điều là mình vẫn chưa thực sự bước vào mùa xuân. Mấy tuần trước trời ấm là ưu đãi, là bonus. Còn bây giờ mà lạnh là đây, là đây, đúng là mùa đông đó. Mấy ngày nay mới đúng là mùa đông đó. Thì khi mình sống được như vậy, mình tự do, mình tự tại với nó. Mình có một cái phone đem lên chùa, mới vừa ngồi xuống đi ra tới cửa trở vô mất tiêu. Chuyện đó cũng bình thường. Từng đó mình nói đúng là vô thường. Giờ mất á, hay là cọ mất á, thì cũng đã mất rồi. Buồn tức la con, la người thân tại sao không coi chừng giùm, cũng mất rồi. Mất cái phone rồi mà để mất luôn tình nghĩa nữa, có phải là mình hai cái mất không? Nhiều khi mình nghĩ y người thân của mình phải lo cái phone đó cho mình, mình la họ, mình nói sao họ bất cẩn. La họ xong rồi họ tức, họ giận mình, rồi thì mất tình, mất nghĩa, mất luôn cái phone. Cho nên cái người mà không có được cái tự tại, sống trong cái bản chất của niết bàn là ngã. Chữ ngã đây là tự tại, không có bị ràng buộc. Cuộc đời này là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Bất tịnh là gì? Bất tịnh là biến đổi, là không có trường. Ví dụ cái thân mình cũng một hình thức bất tịnh đó. Ví dụ như bây giờ mình nói mình đem xà bông, dầu thơm mình để lên gọi là thơm, mà cái đó là nó chỉ che thôi, chứ còn bản chất của cái thân này là bất tịnh. Bình thường sống là nó đã bất tịnh rồi. Mà thưa đại chúng là khi mà chết, ở đây chết, nếu như mà đi vô nhà hoàng mà người ta hỏi mình muốn để quan tài mở nắp hay là đóng nắp. Đóng nắp là giá khác, để nắp mở cho bà con tới thăm là giá khác. Tại vì nếu mình mở ra cho bà con tới thăm thì họ phải đánh phấn, tha son, họ phải make up, rồi họ phải tắm rửa cái thân cho sạch, để người ta tới người ta không có bị hôi thì phải tính tiền. Còn nếu như mình nói thôi khỏi ai coi hết thì họ khỏi make up, khỏi make up thì khỏi tốn tiền, bớt được 800. Bình thường sống là tốn bạc ngàn mua phấn mua son, lúc chết cái cuối cùng phải xài 800 nữa. Đó là chưa nói những cái service khác. Mua một miếng đất 2-3 ngàn, tới hồi cần đào tính 500 tiền đào lỗ. Cái gì cũng là có cái giá của nó cả. Rồi nếu mà người nào mà bị bệnh có thể lây thì cái luật của chính phủ là không được mở quan tài. Mà chẳng những vậy mà niệm phải để trong một cái túi ni lông, quan tài phải siêu lại và người đó phải đem đi thiêu. Còn nếu mà chôn thì phải mua một kim tỉnh loại đặc biệt không có ra hơi. Thì ví dụ vậy. Tại sao? Tại vì bất tịnh. Trong người của chúng ta nhiều cái thứ bất, mà nhìn ở trong kinh nói trong người mình là 36 bộ phận. Mà trong đó, trong 36 bộ phận này có 9 chỗ để bài tiết chất dơ. Có 9 chỗ để bài tiết chất dơ. Ví dụ như hai mắt mình, hai tay mình, hai mũi mình, vân vân. Nó bài tiết những chất dơ. Cho nên bản chất của đời là vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh. Còn nếu mình hiểu được bản chất của nó thì mình sẽ đổi lại. Vô thường là thường, khổ là lạc, vô ngã là ngã, bất tịnh là tịnh. Thì bốn cái chất của Niết Bàn là thường, lạc, ngã, tịnh. Đó là bốn cái chất liệu của Niết Bàn. Còn bốn chất liệu của thế gian là vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh. Mà người nào mà sống được với cái tự tại đó. Thí dụ bây giờ quý bác quán đi, thôi cái thân này xài nó cũng 80 năm rồi, tới giờ này mà nó rã kiểu này là cũng phải rồi đó. Bây giờ mình quán cái thân mình để mình thấy là rõ ràng này, thân này là vô thường, thân này là bất tịnh. Mà hiểu được như vậy cho nên cái tâm mình nó không có bị ràng buộc bởi cái già nua bệnh tật bệnh, mà còn được như vậy là quá sướng rồi. Có những người ta bệnh ta không nói được, ta không đi được, còn khổ hơn. Còn tuy mình có bệnh mà còn đi được chút chút, nói được chút chút, không nấu được nhiều nhưng mà cũng nấu được chén cơm mình ăn, muốn gì nữa giờ. Thật ra xài cái thân này mà 80 năm là quá trời quá đất rồi, lời rồi. Nếu mà người nào mà được 82, 83 là phải biết là lời hơn Phật. Phật hồi xưa có 80 tuổi Phật mất rồi. Mình bây giờ mà cái thân mình được 86, 87. Cho nên có nhiều bà cụ ở chùa mình đây có đang cúng bà cụ đây là 99 tuổi đó. Rồi bà cũng nói, bà nói bà sống vậy là bà lời rồi. Lời rồi chứ gì nữa. Ngày xưa ông Đỗ Phủ ông nói là nhân sanh thất thập cổ lai hy, người sống ở đời mà 70 là đã hiếm. Còn bây giờ mình sống mà hơn 70 tuổi là sao? Là mình lời rồi. Cho nên bây giờ mà ai mà hơn 70 tuổi là nhớ nha, sống được ngày nào vui ngày nào là phải thoải mái, quá lời. Không còn gì nữa hết đó. Chẳng những như vậy mà sống không phải lo, hàng tháng chính phủ để tiền vô ngàn mấy đều đặn hết trơn. Muốn gì nữa, than gì nữa. Trong khi đó có những người già ở Việt Nam bây giờ phải đi ăn xin ngoài đường, phải đi lượm từng cái bao ni lông, đi lượm từng cái cạc tông bán, đi xin từng miếng ăn. Còn mình ở đây ra là có xe hơi. Chân yếu là phone xe đáp tới nó chở, muốn đi đâu chở đi. Hàng tháng chính phủ gửi ngàn mấy vô và băng, còn rên rỉ gì nữa giờ. Phải có Niết Bàn đi. Người mà sống được như vậy là có Niết Bàn. Cho nên Niết Bàn đừng có đợi tới chết mới đi Niết Bàn, phải Niết Bàn ngay trong cuộc sống hàng ngày của mình. Thời buổi kinh tế khó khăn mà mình vẫn có việc làm, tuy không nhiều giờ nhưng mà đủ sống, Niết Bàn rồi. Người ta đau lên đau xuống mà mình cũng đau xuống đau lên không đến nỗi là cũng Niết Bàn rồi. Thưa đại chúng, là đó là mình nói về sơ cái chữ Niết Bàn, mà gọi là Đức Phật nhập Niết Bàn. Thật ra Đức Phật luôn luôn sống trong cái trạng thái bình an đó, cho nên Phật luôn có Niết Bàn, chứ không phải là cái ngày Phật mất mới kêu là Phật có Niết Bàn. Nhưng mà đây là Niết Bàn tịch tỉnh vĩnh hằng, vĩnh viễn. Đức Phật có Niết Bàn đó. Còn mình bây giờ cũng có, nhưng mà sometimes thôi, lâu lâu vậy. Ví dụ như giờ ngồi đây không ai chọc ghẹo gì là Niết Bàn dữ lắm nè. Lát nữa xuống là mất giày, mất dép, mất áo, mất bóp là Niết Bàn mất tiêu. Rồi bây giờ mình nói đó, cái hôm nay là cái ngày Đức Phật qua đời. Thì thưa đại chúng, là khi Đức Phật 80 tuổi thì Ngài mới nói với các thầy là thân của tôi như một chiếc xe cũ, xài bao nhiêu năm rồi, bây giờ đã đến lúc nó mòn mỏi, tôi phải ra đi. Thì các thầy mới súng lại khóc lóc. Nhất là Ngài A Nan là người thị giả hầu cận với Đức Phật. Ngạ đang khóc dữ dội lắm, mà thậm chí khóc đến mức độ là quên hỏi một vài việc. Đức Phật dặn rồi, khi tôi mất có những việc nên bỏ, có những việc nên giữ. Ngài lo ngài khóc, ngài không hỏi bỏ cái gì mà giữ cái gì. Chính vì vậy mà bây giờ có những điều mà không dám bỏ, bởi vì Phật chưa có nói, và cũng không dám thêm, bởi vì Phật nó phải chia. Ngày xưa Ngạ Nan bình tĩnh hỏi cho kỹ coi Phật muốn bỏ cái gì, giữ cái gì, còn bây giờ là không ai dám đụng đậy, cứ để yên như vậy. Bởi vì thì Đức Phật mới dạy các thầy đừng có quá sầu khổ, bởi vì có cái thân thì phải có hoại diệt. Và bây giờ đây là những lời dạy cuối cùng của Ngài. Thật ra lời dạy của Ngài trong cái ngày cuối rất là nhiều. Hôm nay Pháp Hòa chỉ trích một đoạn thôi, chứ còn những lời dạy của Đức Phật dài lắm. Những lời dạy cuối cùng của Ngài mà lời nào cũng rất là tinh yếu, cũng rất là thiết thực cho cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta, từ người xuất gia cho đến người tại gia. Và đây là cái lời Đức Phật: Này chư tỳ kheo, ngày nào các vị còn giữ đoàn kết và thường xuyên hội họp để học hỏi với nhau, ngày ấy tăng đoàn còn tiếp tục phát triển và hưng thịnh. Thế đại chúng, ở trong Phật Pháp thì có ba ngôi báo, đó là Phật, Pháp và Tăng. Phật là Đức Phật, người đã mở cho chúng ta một con đường, bây giờ chúng ta gọi là Đức Phật là Thầy. Pháp là lời dạy của Phật. Bởi vì trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta muốn đi thì chúng ta có bản đồ. Chúng ta muốn biết việc gì thì chúng ta phải học. Cho nên những cái gì mà chúng ta học để chúng ta có được cái hạnh phúc, có được cái an lạc, thì cái đó gọi là Pháp. Ví dụ quý vị muốn tới chùa đây thì quý vị phải biết đường tới đây, chứ không thể đi đường khác được. Muốn tới chùa Trúc Lâm thì chỉ có con đường 97 hay là con đường phía sau 101 quẹo qua đây, chứ không có con đường khác được. Muốn đi có một đường này, đường này tới đây thôi, chứ không có đường khác. Cũng như thế, mình muốn đi trên con đường an lạc hạnh phúc thì có con đường này dẫn tới an lạc hạnh phúc. Nhưng bây giờ quý vị thấy là Đức Phật thì mình cách quá xa, lời dạy thì quá sâu sắc. Không có Tăng thì ai giảng giải cho mình nghe? Tăng là những người tu theo Phật, học lời Phật, giảng dạy lại cho mình. Cho nên Tăng là những người xuất gia tu hành theo lời của Phật, giảng diễn lại cho mình lời dạy. Đó là mình nói theo cái nghĩa của đoàn thể. Còn nếu mà chúng ta nói theo cái ý nghĩa sâu sắc là tất cả chúng ta ngồi đây, chúng ta đều là Tăng cả. Bởi vì ai mà sống hòa hợp với nhau thì người đó là Tăng, cho nên là Tăng đoàn. Mỗi tuần chủ nhật mình tập hợp đây nè, đó mình hòa thuận như vậy. Thí dụ như thấy cái bác kia đau chân, mình nhường cho bác ngồi trên cao, không có thì mình lên mình ngồi. Bữa nay đông quá, nhiều người ta đau chân, mình nhường chỗ cho ta ngồi. Đó, sống mà có nhường nhịn như vậy đó là mình thể hiện được một chất liệu của Tăng. Tăng là hòa hợp, là thanh tịnh, là hòa hợp. Vậy thì Phật Pháp Tăng thì Đức Phật mới nói điều đầu tiên là khi nào quý vị còn đoàn kết với nhau, thường xuyên hội họp, được học hỏi với nhau. Hội họp không phải để ăn uống, hội họp không phải để đánh bài tứ sắc, không phải để mà khoe của, mà hội họp để học hỏi với nhau. Giống như mỗi chủ nhật cho mình hội họp vậy nè, tuần nào cũng nhắc đi nhắc lại. Có nhiều người sẽ nói trời ơi, tôi nghe giảng bao nhiêu năm trời sao cũng có bao nhiêu có bao nhiêu mà mình không nhớ. Thì cũng như mới tánh, cho nên mình nghe rồi mình nhớ, nhớ rồi mình hành. Hội họp với nhau như thế này, ngày nào còn hội họp thì ngày đó tăng đoàn còn phát triển hưng thịnh. Cũng giống như giờ á, mình nói đơn giản nè, chủ nhật nào Phật tử còn đi chùa, khuyến khích con cái đi chùa, thì ngôi chùa vẫn còn sinh hoạt, không phải đóng cửa. Ngày nào, chủ nhật nào hết ai đi chùa, chùa trở thành viện bảo tàng, lâu lâu cho mấy cái nhóm học sinh nó vô nó tham quan. Mình đâu có muốn vậy. Mình muốn ngôi chùa phải được duy trì, phải được tiếp tục. Thì muốn như vậy thì mỗi người phải ý thức sự có mặt của mình. Đức Phật dạy tiếp: ngày nào các vị còn giữ sự thống nhất hòa thuận khi tụ hội với nhau hay khi cùng thảo luận những quyết định quan trọng, ngày nào các vị còn triệt để tôn trọng và tuân thủ những giới luật mà Như Lai đã ban hành để giúp đỡ và bảo vệ cho các vị, không bày thêm những giới luật mới khó khăn và áp đặt, ngày ấy tăng đoàn không bị suy thoái và hủy diệt. Ngày nào mình còn sự thống nhất, mình cùng chung một ý kiến với nhau. Cho nên thưa đại chúng, là năm nào cũng vậy, tất cả Phật tử mình phải họp lại một bữa để mình bàn luận, thảo luận với nhau, tổ chức cái khóa tu mùa hè cho Phật tử các nơi người ta về, người ta tham dự. Ai lãnh trách nhiệm đưa đón, ai lãnh trách nhiệm lo thức ăn, ai lãnh trách nhiệm đi chợ, ai lãnh trách nhiệm lo mua lặt vặt vân vân. Tức là mình cùng thống nhất thảo luận với nhau, thống nhất với nhau, và biết được mỗi công việc của nhau và tôn trọng lẫn nhau trong mỗi công việc của người đó, thì cái hội đó, cái đoàn thể đó vẫn còn hưng thịnh. Ở trong nhà cũng vậy thôi, nếu mà hai vợ chồng còn thống nhất một ý kiến, một cách dạy con với nhau thì cái gia đình đó hạnh phúc. Hai vợ chồng mà không thống nhất ý kiến dạy con, chồng dạy một kiểu, vợ dạy một kiểu mà không ai bàn với ai, thì đứa con nó sẽ take advantage, nó sẽ lợi dụng là ba mẹ mỗi người nói một kiểu. Nếu người nào thuận chiều nó đi kiếm người đó nó hỏi hoài. Rồi cái người kia tự ái nói con bây giờ con hỏi mẹ không à, hay là hỏi ba không à, không thèm trả lời nữa, ignore nó, không quan tâm tới nó. Rồi từ từ là bắt đầu chia phe trong một gia đình. Nhưng mà cách dạy con nó có hai phe, trong cái thập âm thầm như vậy thì không thể nào đưa cái gia đình đến hạnh phúc được. Và từ từ đứa con càng lớn lên nó càng khó dạy, bởi vì cái cách của mình không có thống nhất. Trong gia đình cũng vậy, trong đoàn thể cũng vậy. Cái điều này quan trọng, luôn tôn kính và lắng nghe những lời hướng dẫn và khuyên bảo của các bậc trưởng thượng trong tăng đoàn. Tại sao ở trong chùa có hòa thượng, thượng tọa, đại đức, bên là bên các vị nam, còn bên nữ thì là sư bà, ni sư, sư cô. Đúng ra là tu rồi là không có còn chức vụ gì nữa hết, bản thể vẫn là một thôi. Nhưng mà bởi vì chúng ta có sự tập hợp như một đoàn thể thì buộc lòng chúng ta phải có phân chia thứ lớp, để người nhỏ biết ai lớn mà kính trọng. Chứ còn nếu mà nói về bản chất, cái bản thể đó giống nhau. Phải là ví dụ như bây giờ thầy Đức Tạng, thầy Tịnh Tạng, thầy Nguyên Tạng, thầy Huệ Tạng, bốn thầy đó đó là đồng cái bản thể tỳ kheo với Pháp Hòa, với thầy Viện Chủ. Đồng một bản thể là tỳ kheo, đắc y tỳ kheo giống nhau, thọ giới tỳ kheo giống nhau. Nhưng mà các vị đó phải biết rằng, bốn vị đó phải biết rằng, trên mình là thầy của mình, trên thầy mình là sư ông của mình. Những vị đó đi tu trước mình, có khả năng hướng dẫn cho mình, thì mình phải kính trọng các vị đó, mặc dù bản thể là giống nhau. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ khác nữa, quý vị đi vô hãng làm, cái cô đó ăn giống mình không, ngủ giống mình không, đời sống giống mình không, nhưng mà mình phải kính trọng là bởi vì cái cô đó là boss của mình. Nếu mình không kính cái người supervise, cái người boss mình, thì làm sao mình làm việc, làm sao họ điều hành mình. Thì trong đạo cũng vậy, bản thể là giống nhau nhưng mà phải có tôn ti trật tự. Ai đi tu trước đó, quý vị thấy ví dụ như thầy Nguyên Tạng 50 tuổi nhưng mà đi tu sau các vị 20-30 tuổi, thì tuổi đời tuy có lớn nhưng mà ở trong cái mặt đạo thì tu sau, thì tu sau phải đi sau. Nó có cái trật tự như vậy thì nó không có lộn xộn. Ở trong đạo quý vị tới chùa cũng vậy, quý Phật tử tới chùa cũng vậy. Mình chỉ là người tới chùa làm lễ, mình không phải là cái người trong bếp, thì mình không nên đi vô trong bếp để mà làm chỉ chỏ lấy cái này lấy kia. Mình không có phận sự trong bếp thì mình làm như vậy nó rối loạn việc của người ta. Mình là một người tới chùa, mình tham dự lễ. Nếu mình là người ở trong bếp thì mình bổn, mà thậm chí ở trong bếp, nhưng mà mỗi người nó có một cái trách nhiệm, cái bổn phận. Thật lứa ra mình ngay khi mình làm trong bếp thì mình cũng phải tôn trọng mỗi người một cái việc, thì chúng ta không dẫm đạp lên nhau. Còn mình là người tới vãng lai tới chùa thì ở người ta thường có những cái bảng staff only. Không lẽ bây giờ mình treo cái bảng là không phận sự xin đừng vào. Thì bây giờ mình tự mình phải ý thức mình không có phận sự, mà nếu lỡ có đi vào đó giúp công quả trong cái phạm vi của mình với cái sự hướng dẫn của người khác, mà mình không làm boss người khác, bởi vì mình không phải là cái người lãnh trách nhiệm, thì như vậy nó mới hưng thịnh, như vậy nó mới hài hòa được trong cái công việc. Pháp Hòa ví dụ như ở chùa đây, Pháp Hòa làm trụ trì thì mọi việc là do Pháp Hòa điều hành. Nhưng khi đi đến chùa khác, Pháp Hòa không có điều hành gì hết. Lúc đó Pháp Hòa phải đóng một cái vai là khách. Các thầy mời tới giảng, các thầy đưa chương trình, giờ nào giảng là ra giảng, các thầy nhờ cái gì thì mình làm, chứ không có xen ra nói là thầy đi vô đi để tôi. Không phải vậy. Mình ở đâu thì mình là khách, thì mình chỉ là khách. Nhiều khi người ta đưa cái chương trình ra giảng thì mình cứ theo cái chương trình đó mình làm. Cho nên trước khi mà đi tới chỗ nào giảng là mình phải hỏi cái chương trình sao, tổng cộng là giảng mấy buổi, để mình biết mình chuẩn bị. Rồi tới đó là do sự chỉ định của người ta, chứ không phải là mình điều hành được cái chuyện đó. Cho nên mình phải có cái sự kính trọng các bậc trưởng thượng trong tăng đoàn, luôn giữ chánh niệm để có thể quan sát bất cứ ác pháp nào vừa khởi lên trong tâm. Hồi nãy là ở cái mặt đối xử với người bên ngoài, bây giờ là cái mặt nội tâm. Mình phải luôn luôn có chánh niệm. Chánh niệm là gì? Tiếng Anh dịch là aware. Mình phải có cái chánh niệm, mình phải có ý thức về mỗi cái ác niệm, ác pháp nó sanh khởi trong tâm mình. Có một ví dụ một cái đơn giản thôi. Mình giận ai quá, mình thường hay khởi cái câu: tôi mà có cây tôi đập cho nó chết. Hay là thậm chí mình nói: trời ơi, đánh cái thằng này mà không ở tù tôi đánh liền. Mình không có làm, nhưng mà mình bực quá cái mình khởi một cái tâm đó lên. Thì cái tâm đó mà cứ khởi riết, tuy nó không đi tới hành động, nhưng mà chính cái nghĩ sai, nghĩ dữ, cái ý nghĩ gì, sự hung dữ đó, nó tăng trưởng trong mình mỗi ngày mỗi nhiều. Cho nên mình phải có chánh niệm để quan sát những cái tâm đó nó khởi lên. Ví dụ như mình đi ngang cái chỗ lấy thức ăn, ta buffet, mình đi ăn trả tiền buffet mà hết thì người ta đem khác ra, chứ có gì đâu mình ăn tới chiều cũng ai nói gì đó. Mà không biết làm sao đi ngang thấy thì lấy thiệt là nhiều, lấy xong ăn vô thử không ngon, dục nguyên dĩa. Bây giờ mình ăn mình lấy thử một miếng, một lát mình thích đó, mình trở lại mình ăn hết mâm cũng ai nói nữa. Cái đó là cái luật mà. Nhưng mình lấy làm chi cho nhiều, để rồi mình đem vứt bỏ, tập riết cái nó thành cái thói quen, đó là tham. Rồi tham chứ mình nói tôi làm gì tham, tiền tôi bỏ ra mà. Anh bỏ ra mà anh lấy cái gì mà anh không ăn mà anh đem vứt bỏ, nghĩa là anh phí. Cho nên bây giờ những cái chỗ buffet họ để không, ăn bao nhiêu là không sao, nhưng mà hãy lấy mà phí là trả thêm 6 đồng. Họ phải có cái luật như vậy để mà control bớt những cái vấn đề mà người ta lấy over theo cái có thể ăn được. Thì mỗi khi mình lấy cho nhiều vô cái mình nhớ lại, trời ơi, mắc gì lấy cho nhiều, lấy ít ít thôi, chỉnh cái chỗ đó lại liền. Thì trong này Phật dạy là gì? Hãy có chánh niệm những cái ác pháp nó sanh khởi. Mình thấy người ta rớt 50 đồng, đi nhanh tới cái chỗ đó giả bộ đạp lên đứng đó, để người ta đi chỗ khác rồi mình cúi xuống mình lượm 50 đồng. Nhiều khi mình khởi cái cách vậy đó, khi mình đứng lên 50 đồng nó, hồi đầu mình lúc mình thấy 50 nó ngoắc, I'm here. Rồi thấy 50 nó ngoắc mình rồi mình giả bộ mình đi nhanh, mình đạp lên 50 đồng đó để không ai thấy, để lát ta đi rồi mình lượm. Nhưng mà trong cái giây phút đó mà tự nhiên ở dưới cái lòng bàn chân này nó phóng quang lên, nói that's wrong. Thì mình cái chánh niệm mình nó soi liền, tại sao mình lại có cái tâm nghĩ như vậy. Người ta rớt 50 mình thấy rõ ràng, mà phải chi hồi nãy mình lượm 50 mình trả người ta. Đằng này mình thấy người ta rớt 50 mà đạp lên 50 đó để đợi người ta đi rồi mình lượm cái tiền đó của người ta. Bây giờ mình đặt mình vào cái trường hợp, nếu mình lỡ mất cái tiền đó thì mình sẽ như thế nào. Cho nên nhiều khi lượm được 50 đồng đừng có khoe nghe chầu, bữa nay tôi hên ghê vậy đó. Tôi lượm được 50, hên của mình mà ai xui? Người mất người ta xui. Cho nên cẩn thận, nhiều khi mình đi khoe cái hên của mình mà chính là cái xui của người khác. Trong cuộc đời này cái mình được là cái người ta mất mà. Cái mình được là cái người ta mất. Mà tại sao cái mình được mà từ cái mất của người khác mà mình không có khởi cái lòng thương cho người ta? Cho nên chính vì vậy cuộc sống này nó cứ tranh giành với nhau mà sống, mà không bao giờ có sự chan hòa. Thì cuộc đời này nó là như vậy. Cho nên rồi, cho nên đức cái cõi đời này là gọi là cõi đời ô nhiễm. Thì đạo Phật có mặt để làm gì? Không phải để dạy con người tu cho lẹ để nửa chết lên trển ở. Đạo Phật có mặt để dạy mấy cái tánh đó, chuyển hóa mấy cái tánh đó. Mà hễ mà cái tánh đó mà chuyển được rồi thì niết bàn có mặt, thiên đường có mặt, cực lạc có mặt. Vậy thì đạo Phật là đạo cứu khổ, mà không phải cứu sau khi chết, mà cứu ngay cái tâm niệm bất thiện của mỗi người. Khi cái tâm niệm bất thiện là mình khởi lên, mình nghĩ lại tâm này xấu không được, thấy chỗ nào mà ta để đồ free lấy xong rồi về kêu mấy đứa con lấy hút nhiều nhiều con nghe, lấy là đè đi chứ để ta lấy hết á. Mà trong cái đó không có xài bao nhiêu hết. Rồi thậm chí mình đi mua đồ mà người ta cân phao là thôi mình lặt mấy cái đồ héo rồi vô mình lặt cho hết để cân phao. Những cái đó không có gì tội lỗi cả. Nhưng mà mình phải quán chiếu cái này là cái kỳ cục. Chỉnh những cái kỳ cục như vậy là đạo Phật có mặt ngay trong cái chợ đó, ngay trong khi mình đi chợ. Ví dụ mình mua 10 trái cam thì thế nào cũng phải có một trái nó hư chứ làm sao nó hoàn hảo được. Ở đây quý vị đi mua trái cây Việt Nam về ăn mà cái loại mà ta bao sẵn đó, mua 10 trái là về là ăn được chừng 5-6, ít nhất phải 4 trái hư, 3 trái hư chứ làm sao mà được. Rồi bây giờ quý vị nghĩ tưởng tượng, nhiều khi mua cái dĩa CD có một ca sĩ mình thích mà mua nguyên đám ca sĩ luôn, vì ta bán chung cái CD mà có một bản nhạc thích thôi mà mua nguyên cái dĩa. Thì thật sự ra ở đây Pháp Hòa chỉ muốn nói là thế nào gọi là chánh niệm về những cái tâm hành bất thiện. Và mình sẽ thắc mắc là tại sao tôi phải theo đạo Phật? Đạo là con đường, Phật là tỉnh giác. Con đường nào giúp cho mình tỉnh giác là đạo Phật, chứ không có gì hết trơn á. Phật là tỉnh giác. Khi con người sống có tỉnh giác, thôi đừng nói vậy người ta buồn, chỉ cần tỉnh giác vậy thôi, đừng hành xử như vậy người ta buồn. Lúc nào mình sống mình cũng quan tâm đến người khác bằng cái tâm niệm lành của mình. Cứ như vậy mà bồi đắp lên, từ từ con người mình nó thiện, nó lành ra. Lúc nào mình sống mình cũng biết thương, biết chan rãi. Còn người mà sống lúc nào cũng vơ vét chút chút vậy đó. Hồi sáng này Pháp Hòa dạy một chú nhỏ, Pháp Hòa mới nói với chú, Pháp Hòa mới nói con bây giờ thầy cho con một cái ví dụ. Nếu như mà tuyết vừa rơi, con đi ra con xúc tuyết liền, thì con nghĩ rằng nó dễ hơn hay là con để cho 100 người đi qua rồi con xúc nó dễ? Chú nói dạ tuyết vừa rơi mình đi xúc liền nó nhẹ. Mà đúng như vậy, tuyết ở đây mình sống xứ tuyết là mình phải kinh nghiệm chuyện đó. Tuyết vừa rơi mình xúc tuyết liền là nhẹ vô cùng. Mà lười biếng mà để đó, người ta đạp lên một hồi là nó cứ ngắt, khó làm lắm. Pháp Hòa nói y hệt. Cái người tu của mình cũng vậy. Cái bất thiện, cái dở của mình mà nó vừa khởi lên đó, dẹp liền, đừng để. Mà cứ tiếp tục mà làm vì khinh thường nó là cái viện nhỏ, tiếp tục mà làm riết nó thành ra một cái khối nặng trì mà khó sửa. Và quý vị cứ thử đi. Bây giờ mình hút một điếu thuốc vô mình không thích, sặc khói quá, bỏ liền ngay cái điếu đầu tiên là không bao giờ có vụ ghiền. Ôi chà, khó hút rồi mà thôi để ráng. Biết khó hút mà ráng. Ráng một điếu, ráng hai điếu, riết nó ghiền. Mà ghiền rồi thì sao? Bỏ không có được. Mà khi mà ghiền thuốc rồi thì cái gì nữa? Tai, hôi, nám, miệng thở hôi, quần áo hôi, ai ngồi gần chịu nói. Rồi thậm chí mình hút ra một cái thôi, hôi cả nhà cả làng. Riết rồi bây giờ nhà hàng cũng không cho mình hút, khổ sở vô cùng mà dĩ diện điếu thuốc thôi mà phải ra cửa ngồi lạnh run run mà ngồi hết, chi cho nó khổ vậy. Hay là bỏ được cái đó rồi làm những cái khác nó không có cực. Mỗi một lần hút là mỗi lần bị complain. Bà vợ mới nói ông hôi quá đi ra chỗ khác. Rồi con nó nói ba hôi có ba ra sân đi ba. Trời ơi mặc cao lạnh trùm cái khăn mà đứng nhang Phật thì không đốt, mà nhang ngoài trời là cứ thắp lia chia. Vô chùa cũng thèm thắp cây nhang rồi, một cái lại cũng lại. Mà ra ngoài kia đứng rồi hút thuốc hết rồi đốt nhang. Trong chùa hay chọc nó đốt nhang. Rồi để mình mới thấy là cái nhỏ mình không bỏ đó thì từ từ nó thành ra cái trầm trọng. Thì bây giờ quý vị cứ thấy cái chuyện xúc tiết cũng giống như cái chuyện tu của mình vậy. Rơi xuống là xúc liền. Cái dở mà nó vừa có mặt á, dẹp liền. Người ta thường nói là dạy con lúc còn nhỏ, dạy vợ lúc mới về. Thì cái mình cũng luyện cái tâm mình cũng vậy. Cái gì nó vừa sanh khởi, đừng để nó sanh khởi. Thế thì đạo Phật đâu có xa rời với mình đâu. Đạo Phật ngay trong cuộc sống của mình. Ngay cái chuyện xúc tiết là mình cũng thấy được đạo Phật. Ngay cái chuyện làm việc mấy chú lấy nồi xong rồi làm biến rửa, cứ cất lại mai làm tiếp đó. Phó Hòa đâu có biểu rửa. Phó Hòa nói ngày mai ăn cơm xong không được rửa chén nha, giữ cái tô đó lại chiều mai lấy ra ăn tiếp. Mấy chú mới nói tô dơ sao ăn. Con không thích ăn tô dơ thì con biết rằng người khác cũng sẽ không thích cái dơ. Cái gì mình không thích đừng bao giờ làm cho người khác. Chân lý nó có mặt. Giờ mình nói lý thuyết nhiều quá nó không nhận ra. Thực hiện. Anh lấy cái nồi anh làm xong anh không rửa, anh để đó ngày mai xài tiếp. Thì Pháp Hòa nói là rồi ngày mai ăn tô cơm này tiếp này, ăn xong đem phòng cất mai ra ăn tiếp. Cái gì mình không, mình biết dơ thì người khác cũng sẽ biết dơ, mà đa số là mình không. Trời vô cái sinh mà rửa mặt rồi thôi nước nó vung vãi hết, mà người khác mà làm vậy cái mình vô mình chê vậy nha, người nằm bê bối quá vân vân. Nó ngay trong cuộc sống của mình. Cho nên thưa đại chúng là cái cách tu của Pháp Hòa không có gì đặc biệt hết đó. Hàng ngày, cuộc sống hàng ngày thôi. Cái chuyện rửa chén, quét nhà, đổ rác rồi đó, đều là những cái pháp để cho mình ứng dụng được Phật học trong cuộc sống của mình. Từ đó mình thấy tại sao mình tu hoài mà tu không chán, là bởi vì mình thấy đạo Phật đâu có gì đặc biệt đâu, mà quá chừng đặc biệt luôn. Đặc biệt ở cái chỗ là nó trước mặt mà người ta không thấy. Chứ không có gì hết. Đạo Phật cao siêu ở cái chỗ là ngay trước mặt mà anh cứ nghĩ là ở trên trời ở đâu đó. Cái anh đi kiếm hoài nó không ra. Thì tao hôm nay á, mình nói không hết cái đoạn kinh này, nhưng mà cái câu cuối cùng là quan trọng là hãy nên tỉnh giác chánh niệm để quan sát bất cứ ác pháp nào vừa khởi lên trong tâm, nhờ vậy không trở thành nô lệ của chúng. Pháp Hòa hay nói technology là mấy cái điện như là iPhone, iPad, laptop, computer đó. Những cái đó là nó service cho mình chứ không phải để mình trở thành nô lệ cho nó. Mà bây giờ là mình là nô lệ cho nó. Đi đâu không có chịu nổi. Nhìn cục pin mà hết cái là thôi. Kiếm chỗ chạc. Ráo riết lên. Vừa bước vô wifi là gì vậy, password là gì, không có chịu không nói. Mà 30 năm trước biết wifi là gì mà cũng sống phẻ re. Bây giờ không có wifi tôi muốn die. No wifi I will die. Rồi mình thấy rõ ràng là mình bị nó lôi rồi. Nó là để nó phục vụ cho mình, mà mình không có nó mình chịu không nói là mình bị nó rồi. Vừa rồi đi Mỹ Pháp Hòa hay chọc đó. Thiên Chúa là có Amen, Đạo Phật có A Di Đà, Hồi giáo có A La, Mô Bô giáo có Alo. Bây giờ tín đồ Alo nhiều lắm nha. Nhiều người hai ba cái phone. Xài phone mà không biết tắt phone đó là siêu. Này siêu. Thì thưa đại chúng là đừng có để trở thành nô lệ cho nó. Thật sự ra cái mà chúng ta nhu cầu trong cuộc sống rất ít đủ rồi. Cái nhu cầu là đủ rồi đó. Cái mà mình cái nhu cầu của mình là như đó đủ rồi. Nhưng mà cái mình ham muốn thì nó quá nhiều. Nó quá nhiều. Mà mình cái mà quá nhiều thì mình cực thêm đó. Sự thật là vậy thôi chứ không có gì hết. Dù cái điều đó rất thiện, rất tốt, nhưng mà trên thực tế là hễ mình bày ra nhiều nào mình cực nhiều đấy. Phải không? Mình bày nhiều mình cực nhiều. Ở nhà thiệt bự thì phải clean nhiều thôi. Mà nhiều khi mình có ngủ hết cái nhà đâu. Thậm chí có nhiều cái chỗ trong nhà cả tháng mình không tới nữa đó. Cái góc chỗ đó mình cả tháng mình không tới, bởi vì nó bự quá. Rồi đi làm về là mệt muốn chết rồi, là làm sao có thì giờ để ngắm trời trăng mây nước gì trong nhà nữa. Thậm chí làm một cái vườn thật là đẹp mà hàng xóm ngắm chứ mình đâu có ngắm. Vì đi làm về là đổ thì giờ ra làm một cái garden, làm xong mệt rồi vô ngủ. Xong ngày mai hoa nó nở, cỏ nó xanh, hàng xóm đi ngang, "You have beautiful garden." Người ta chỉ nói con câu đó thôi, người ta không có cho tiền làm thêm đâu. Nhưng mà mình chết vì những câu đó. Đi chiếc xe thiệt là mắc tiền, ta khen anh lái xe đẹp quá, giờ thế là cong lưng. Chứ có ai mà nó chờ tội, chắc bảo hiểm mắc lắm, sao tôi phụ anh. Uống xăng lắm mà tôi phụ. Vậy cái con người mình đã chỉ vì một chữ thôi là mình cũng có thể mình chết. Cho nên cái câu của Đức Phật là đừng nô lệ cho nó. Không nghĩa là Đức Phật biểu mình đừng xài gì hết nha. Nói về tội Phật, Phật cho mình sử dụng, nhưng mà nhớ tất cả cái đó nó chỉ là vật chất để làm cái phương tiện trong cuộc sống, chứ nó không phải là cái rốt ráo cứu cánh. Nó là phương tiện thôi, temporary, not permanent. Mà nhớ nó chỉ là phương tiện thì mình không có bị khổ. Thôi giờ thấy người ta cầm iPhone 7, mình 6 Plus là cũng khỏe rồi. Mấy Pháp Hòa chọc mấy chú, Pháp Hòa nói thầy đang đợi iPhone 10. Và có nhiều người nha, lúc mà mình mới có iPhone 5 là bên Trung Quốc là iPhone 6, iPhone 7 rồi. Ham lắm, đi qua Quảng Đông vô mấy cái tiệm bán mua, có 100 đô một cái, trời ơi, người hốt 5 cái. Đem ra tới xe bus và bấm hoài sao nó không lên. Tới hồi mà quẹt hoài sao nó không được, tức cái mình thổi nó chạy cái vèo. Rồi xong rồi tới cái cửa xe bus là nó hư rồi, dục vô thùng rác luôn. 100 đô chỉ có xài được mấy phút mà không xài được gì hết. Đồ China mà. Mấy vị hỏi thầy có xài đồ China qua đây? Dạ không, em chỉ xài đồ Trung Quốc thôi. Thì thôi hôm nay mình nhân cái ngày Chủ Nhật, mình trích một đoạn kinh lời dạy của Phật để chúng ta ôn lại và nhớ nhắc chúng ta cái câu cuối cùng: tỉnh giác với tất cả các cái ác pháp trong tâm. Và hãy nhớ là tất cả sự việc xung quanh mình, vật chất xung quanh chỉ là phương tiện chứ không phải là cứu cánh. Và đừng để nó lôi mình thì mình sẽ khổ theo nó. Thì chúc đại chúng an vui. A Di Đà Phật.